12. Bên trong một thương cục. Harris và Negoro đã nói láo. Bà Weldon hãy còn sống. Bà cùng con và Benedict đang bị giam lỏng tại một căn lều trong biệt trang của Trùm Anves. Sau khi bị bắt ở tổ mối, bà và Jack bị đưa về trạm Quanza đến Cajunde. Benedict đi sau cán và có 12 người lính kèm theo. Suốt trong cuộc hành trình, Harris và Negoro không nói với bà một câu nào. Khi tới nơi, họ đưa bà vào biệt trại của Anves. Bà và Jack ở một căn lều, còn Benedict một căn lều khác, trong một khu vườn rộng mênh mông. Sau đó bà không hề thấy Harris và Negoro nữa. Bà cũng không thể ra ngoài được vì chung quanh trại có hàng rào vây kín. Sức khỏe của Jack đã khá nhiều. Khi nhà thông thái biết rằng nơi đây không phải châu Mỹ như ông đã tưởng, ông không hề thắc mắc tại sao nơi đây lại là châu Phi. Ông chỉ bực tức một điều là ông đã có công khám phá và lượm được nhiều mẫu côn trùng lạ. Tưởng gốc ở Mỹ Châu mới hiếm, ai ngờ những vật đó lại ở châu Phi. Những cơn bực tức của ông đi qua, ông tự nhủ. Nơi đây có nhiều côn trùng, biết đâu ta lại không khám phá ra những giống quý chứ ai biết. Ông cứ lặp đi lặp lại câu đó một mình và nói cho cả bà Weldon nghe nữa. Nhưng nào bà có để vào tai? Nhà côn trùng học vẫn đàng hoàng với cái hộp sắt đeo bên sườn, những cặp kính cận không còn ở trên mũi và cái kính lấp không còn thầm lòng ở dưới cổ nhà thông thái nữa. Kính cận, kính lấp của Benedict đã bị lột để đeo cho hình nộm vua Maunilunga rồi. Mặc dầu mất hai thứ đồ nghề cần thiết đó, Benedict rất kiên nhẫn mỗi khi phải quan sát một con sâu hoặc một con kiến và vẫn mãi mê theo dõi côn trùng. Benedict được tự do đi lại trong trại để tìm côn trùng vì người ta biết ông không thể nào vượt qua được những hàng rào kiên cố. Chu vi trại dài đến 3 km cũng đủ để nhà khoa học làm những cuộc nghiên cứu khoa học. Jack thường theo bà Weldon đi chơi, nhưng vườn trại rộng quá, em không đi hết. Lúc này trong trại không còn đông đảo như trước vì những bầy nô lệ đã bị đem bán ở chợ Cajunde hết rồi. Trong các nhà kho bấy giờ chỉ toàn vải và ngà voi. Vải dùng đem đi các tỉnh Trung Bộ để đổi lấy nô lệ, còn ngà voi đã có những thị trường lớn ở châu Phi tiêu thụ. Anves ở ngôi nhà chính trong trại, ít khi thấy mặt. Từ khi bà Weldon bị giữ ở đây, không thấy hắn trở lại lần nào. Sự im lặng đó khiến bà lo sợ không biết bọn chúng định mưu toan gì. Trong sự ưu phiền đó, bà lại nghĩ và thương chồng. Hiện giờ ông đau khổ lắm vì không thấy mẹ con bà. Có lẽ ông đoán rằng mẹ con bà bị nạn đắm tàu, và có tìm kiếm chăng nữa thì cũng chỉ dò hỏi ở các đảo Thái Bình Dương hay miền bờ biển Mỹ Châu, chứ làm sao tưởng tượng được con tàu Pilgrim đã trôi dạt đến bờ biển châu Phi mà tìm. Mặc dù đang ở trong sào huyệt quân gian và cách bờ biển hơn 200 dặm, bà cũng đã nghĩ đến cách trốn đi. Nhưng trước hết, bà muốn biết âm mưu của Negoro ra sao. Ngày 6 tháng 6, nghĩa là 3 ngày sau lễ an táng, vua Maunilunga, Negoro vào trại và đến thăm lều bà Weldon. Lúc đó có một mình bà. Ông anh họ Benedict đã đi kiếm côn trùng. Jack thì được chị Halima, người da đen, đưa đi chơi trong vườn. Negoro đẩy cửa vào, nói luôn: "Tôi nói cho bà biết, bọn già thơm tôi bán cho người ta đem đi chợ Ugihi rồi." Bà Weldon lau nước mắt đáp: "Cầu trời phù hộ cho họ." Negoro nói tiếp: "Ujanan đã chết ở dọc đường và Dixon cũng đã chết rồi." Bà Weldon hốt hoảng kêu lên: "Unan chết và cả Dixon?" Negoro đáp: "Phải, tên thuyền trưởng 15 tuổi của bà đã đền tội vì dám đâm chết Harris bạn tôi. Bây giờ chỉ còn một mình bà ở Cajunde dưới quyền tên đầu bếp cũ của tàu Pilgrim." Bà Weldon nhìn thẳng Negoro và nói: "Thì sao?" "Thưa bà, tôi có thể trả thù bà về những sự bạc đãi mà tôi phải chịu khi còn ở tàu Pilgrim, nhưng cái chết Christian đủ trả rồi, và đây là quyết định của tôi về số phận của bà." Negoro đáp. Bà Weldon bình tĩnh nhìn Negoro và không nói gì. Negoro nói tiếp: "Bà và con bà và cả tên ngu ngốc chuyên chạy sau những con ruồi đều có giá trị thương mại rất tốt, cần phải khai thác. Vì thế tôi muốn bán bà." Bà Weldon đáp giọng cương quyết: "Tôi là người tự do, nhưng dưới mắt tôi bà là một người nô lệ. Ai lại mua một người đàn bà da trắng bao giờ?" Có chứ, có một người mua và tôi đòi bao nhiêu cũng được. Bà Weldon cúi mặt xuống không nói gì, vì bà biết ở xứ ghê tởm này bất cứ cái gì người ta cũng có thể làm được. Negoro dục: Bà đã nghe rõ chưa? Bà đáp: Ông định bán cho người nào? Bán hay bán lại cho người ấy? Người ấy là ai? Người ấy là chủ hãng thuyền, Weldon chồng bà. Câu nói đó làm bà xúc động thốt lên: Chồng tôi? Phải, chính chồng bà là người mà tôi định đem bà, con bà và Benedict nữa. Không phải để giao trả, mà để lấy một món tiền. Mới nghe, bà ngỡ Negoro định giương bẫy đánh lừa bà. Nhưng hắn nói nghiêm chỉnh. Bà nghĩ, với thằng khốn nạn này, tiền là trên hết, nên bà tin ngay. Thế bao giờ ông định làm việc đó? Càng sớm càng hay. Ở đâu? Ngay ở đây. Chắc ông Weldon sẽ không ngần ngại đến tận đây để kiếm vợ con. Không, chồng tôi sẽ không ngại đâu. Nhưng ai là người báo tin cho chồng tôi biết? Chính tôi. Tôi sẽ đi tìm chồng bà. Tôi cần bán gấp và bán rất đắt. $100,000. Chắc ông Weldon không tiếc gì. Chồng tôi không tiếc đâu, vì coi như của đem cho. Chắc ông sẽ báo tin cho chồng tôi biết là tôi bị bắt cóc ở Kazonde, giữa miền Trung Phi. Đúng thế. Nghe ông nói, biết là đúng hay sai. Chồng tôi chẳng dạy gì mà đem thân đến đây. Đúng thế. Chồng bà sẽ đến nếu tôi đem theo một bức thư do chính tay bà viết, nêu lại tình hình của bà và nói rằng tôi là một người giúp việc trung thành, giúp mẹ con bà thoát khỏi tay bọn giả man. Bà Weldon nói ngay, không bao giờ tôi đặt bút viết thư đó. Negoro hỏi, bà không chịu à? Phải, tôi không chịu. Nghĩ đến nỗi gian truân, nguy hiểm mà chồng bà sẽ phải chịu trên đường đi Kazonde, và nhất là sự lật lọng của Negoro, hắn có thể bắt giữ chồng bà sau khi lấy tiền chuộc, nên phản ứng của bà đầu tiên là từ chối. Bà chỉ nghĩ đến sự hy sinh của chính bản thân mình mà quên hẳn số phận của đứa con thân yêu. Negoro lại hỏi, bà sẽ viết chứ? Bà lại từ chối, không. Negoro nói to, à coi chừng, không phải một mình bà ở đây, con bà cũng như bà đều ở trong tay tôi có thể... Bà muốn trả lời rằng bà không thể viết được, nhưng tim bà đập dồn dập như muốn vỡ òa ra. Negoro nói tiếp, bà nên suy nghĩ kỹ đi, đừng từ chối ý tốt của tôi. Trong 8 ngày nữa bà sẽ trao cho tôi lá thư gửi cho ông Weldon, nếu không bà sẽ hối hận đấy. Nói xong, Negoro bước ra, không tỏ vẻ tức giận gì, nhưng cũng dễ nhận ra không gì ngăn được hắn bắt bà Weldon phải nghe theo. Mười ba, tin tức về bác sĩ Livingstone. Bà Weldon ngồi một mình, nghĩ ngợi, lo âu. 8 ngày nữa, Negoro sẽ đến lấy thư. Viết hay không nên viết? Còn 8 ngày nữa, mình còn thì giờ để suy nghĩ và quyết định xem có thực Negoro định bắt Jack không. Ngay lúc đó, Jack chạy vào trong lều. Bà hốt hoảng ôm chặt lấy Jack, tưởng chừng như Negoro đang rình cướp con bà. Jack hỏi mẹ, mẹ buồn lắm à? Bà xoa đầu con đáp, không con ạ, mẹ đang nghĩ đến cha con. Con có thích được gặp cha hay không? Ồ, mẹ à, có chứ, cha sắp đến đây à? Không không, cha con chả nên đến đây. Thế mẹ và con tìm cha vậy? Ừ, cả Dixon, Hercule và cả già Tom cũng đi nữa chứ mẹ. Bà Weldon cúi đầu xuống để giấu những giọt nước mắt muốn trào ra. Bà nói nhỏ, phải đấy con ạ. Thế cha có viết thư cho mẹ không? Không con ạ. Thế bây giờ mẹ viết thư cho cha đi. Có lẽ. Vô tình Jack nói trúng vào tâm trạng bà, nên bà trả lời lúng túng và ôm lấy cậu bé hôn để nó đừng hỏi nữa. Ngoài những lý do trên khiến bà cự tuyệt lời đề nghị của Negoro, còn một lý do nữa không kém phần quan trọng. Biết đâu một vận may bất ngờ sẽ đến giải phóng cho mẹ con bà, mà không cần tới sự can thiệp của chồng bà và bất chấp cả những đe dọa của Negoro. Đó chỉ là một tia hy vọng, tuy còn mơ hồ, nhưng dù sao cũng là một tia hy vọng. Thật vậy, trước đó mấy hôm, thình lình bà được nghe câu chuyện người ta nói với nhau. Bác sĩ Livingstone sắp đến Kazonde. Bác sĩ đi với một đoàn tùy tùng khá đông, hoàn thành cuộc thám hiểm miền Trung Bộ Châu Phi. Theo hành trình thì Kazonde là địa điểm cuối cùng trong cuộc thám hiểm đó. Nếu đoàn Livingstone đến để khảo sát vùng này, thì việc bắt cóc bà Weldon không thể che giấu được, và thế nào bà cũng được giải thoát. Bà hy vọng, bà mong mỏi từng ngày, từng giờ. Bỗng ngày 13 tháng 6, trước hạn Negoro đến lấy thư của bà một ngày, thì một tin buồn lan đến. Tin này làm cho bà thất vọng bao nhiêu, thì lại làm cho bọn Anves vui sướng bấy nhiêu. Ngày 1 tháng 5 năm 1873, vào lúc rạng đông, bác sĩ Livingstone đã từ trần. 9 tháng sau, thi hài nhà thám hiểm bác học mới được các đồ đệ đưa về thị trấn Zanzibar với bao vất vả khó khăn. Rồi đến ngày 12 tháng 4 năm 1874, thi hài bác sĩ được an táng ở Westminster giữa đám mộ phần các vị danh nhân Anh quốc ngang hàng với các bậc đế vương. 14. Một con sâu có thể dẫn tới đâu? Có cách cứu nguy nào mà một người bất hạnh không bấu víu vào? Cũng như có hy vọng nào dù mong manh đến mấy, một người bị giam lỏng không bấu víu vào? Tâm trạng bà Weldon như thế, và dễ hiểu bà bàng hoàng thế nào khi chính Anves nói ra là bác sĩ Livingstone vừa ngã xuống tại một làng nhỏ ở Bongulo. Bà thấy cô đơn hơn bao giờ hết khi sợi dây liên kết bà với nhà thám hiểm và giữa ông với thế giới văn minh vừa bị đứt. Phương kế cứu nguy thoát khỏi tay bà, tuy hy vọng mong manh vụt tắt đi. Tom và các bạn đã phải rời Kazonde đến vùng hồ. Hercule không có một tin tức nào. Bà Weldon thấy không thể dựa được vào ai. Vậy chỉ còn cách theo đề xuất của Negoro bằng cách chuộc và đảm bảo kết quả vĩnh viễn. Ngày 14 tháng 6 là ngày hẹn cuối cùng. Negoro đến lờ bà Weldon. Hắn hỏi: bà đã quyết định rồi chứ? Quyết định hay không là do ông. Ông muốn được việc mà ông đặt ra những điều kiện không thể nào thực hiện được. Nghĩa là bất cứ giá nào tôi cũng không chịu cho chồng tôi đến một nơi mà người ta có thể làm không một điều gì đối với người da trắng. Bà không muốn cho chồng bà nộp số tiền đó à? Không phải thế. Tôi muốn chồng tôi không phải đến tận nơi này để trao số tiền đó cho ông. Negoro suy nghĩ một lúc rồi đành chịu theo ý bà. Hắn đề nghị như sau: một địa điểm gặp gỡ sẽ không phải là Kazonde mà là đến Mossa, một bến nhỏ ở bờ biển thuộc cực nam xứ Angola. Nơi đây hẻo lánh, xa mắt các nhà cầm quyền, thường là nơi giao dịch của bọn buôn người mà Negoro là một tay rất quen thuộc ở đó. Negoro sẽ đưa ông Weldon đến bến Mossa. Đúng kỳ hẹn, mấy tên thủ hạ sẽ dẫn bà Weldon, Jack và Benedict đến đó trao cho ông Weldon để lãnh số tiền đã ấn định. Trong khi đó, Negoro vẫn đóng vai một người lương thiện. Khi tàu cập bến, hắn sẽ cáo biệt ngay và không can dự gì vào việc tiền bạc cả. Bà Weldon ân thuận đề nghị đó, viết thư cho chồng rồi trao thư cho Negoro. Y cầm thư, chào bà Weldon rồi đi ra. Sáng sớm hôm sau, Negoro cùng đi với 20 người da đen. Hắn đi ngược lên phía bắc, đến cửa sông Congo, rồi xuống tàu đi, chứ không đi về phía nam để tránh những đồn kiểm soát. Và cũng để tránh những nhà giam mà trước đây hắn đã từng là khách trọ. Sau khi Negoro đi rồi, bà Weldon chuẩn bị để đợi ngày bồ hồi hương. Thời gian chờ đợi ít nhất cũng phải vài ba tháng nếu mọi việc được trôi chảy. Bây giờ bà không phải thấp thỏm lo âu như trước, nhưng những ngày sống ở trong trại thật là buồn tẻ. Ngồi trong lều chán, bà dắt con đi quanh vườn. Cây cối mùa này nảy nở xanh tươi, nhưng nào bà có để ý. Óc bà lúc nào cũng hướng về chồng, về mái nhà thân yêu. Trước khi đi, Negoro đã dặn kỹ Anves quản thúc chặt bà Weldon. Không biết chắc Hercule như thế nào, nếu hắn không chết, trong cái tỉnh Kazonde rất có thể hắn sẽ tìm cách tiếp cận bà Weldon và cứu bà. Tay buôn nô lệ hiểu cái giá đô la của bà Weldon. Cuộc sống tẻ nhạt đều đặn trong những ngày đầu ở thương cục Anves diễn ra như vậy. Những điều diễn ra trong tường bao nơi quản thúc giống như bên ngoài. Các phụ nữ nô lệ làm những công việc như họ phải cực nhọc làm cho chủ hoặc cho chồng con. Gạo được giã trong cối với chày bằng gỗ đến khi trắng. Ngô được xay, nghiền để đem nấu một loại cháo gọi là matiel. Lúa mạch, kê, sau khi chín cũng được gặt về. Một loại quả olive cũng được ép ra một loại dầu thơm được dân bản xứ rất chuộng. Bông cũng được kéo sợi dệt vải cùng với loại vải chế bằng vỏ cây, Ngoài ra còn làm đất để trồng sắn, làm bột, trồng lạc để ép dầu, đậu chi lô bê, hoa xanh nhạt dùng như cà phê bản địa, mía ép nước chế thành siro, thành vừng. Người ta còn chế ra một loại nước uống lên men gọi là malofu bằng chuối, rồi còn phải chăn dắt súc vật như nuôi bò, vắt sữa, đặc biệt nuôi dê để làm thực phẩm, nhất là dùng làm vật trao đổi như một thứ tiền, giống như nô lệ. Cạnh đó là chăm sóc lợn, cừu, bò, gia cầm. Trong khi đó đàn ông phải săn bò hoặc voi rất được bọn nô lệ chuộng. Tất cả những công việc nhiều mặt đó bà Weldon chứng kiến hoặc nghe nói ở thương cục, chúng thật nặng nhọc vất vả. Đôi khi bà dừng lại xem những người nô lệ làm. Tuy nhiên họ thường đáp lại bằng cặp mắt khó chịu, khinh bỉ. Một tiềm thức chủng tộc đã khiến những con người bất hạnh đó ghét những người da trắng. Bé Jack cũng thường theo mẹ dạo quanh thương cục. Ở đây có một cây baobab lớn, trên cây nhiều loại chim kéo về làm tổ. Đó là những con hạc tổ chỉ đơn sơ, bằng mấy cành nhỏ. Những con sui mangas, lông yếm và họng đỏ. Những con calaus, hót rất hay. Những con vẹt xám đuôi đỏ. Vùng Manjema gọi là Rus và dùng đặt tên cho thủ lĩnh bộ lạc. Những con Bruros bắt sâu bọ có cái mỏ to màu đỏ. Đây đó hàng trăm loại bướm khác nhau bay rập rờn. Rất tiếc không sao trèo được lên cây để có thể nhìn xem Dixon có bị giam ở đây không. Còn ông Benedict lúc nào cũng tươi tắn vui vẻ, miễn là có đủ sâu bọ để ông nghiên cứu. Ở trang trại mặc dù không có kính đeo mắt, không kính lấp, ông đã khám phá ra một loài ong nhỏ xây tổ trong những lỗ mọt ở trên thân cây. Rồi lại có những con sâu sét chuyên tìm những ổ đắp sẵn của giống sâu khác để đẻ, giống như những con tu hú chuyên đẻ vào tổ các giống chim khác, để các giống chim này ấp giùm và nuôi giùm luôn. Sau cùng là ngày 17 tháng 6. Một dịp may hiếm có đã đến với Benedict, nhưng ông nắm hụt, thành ra có những kết quả bất ngờ. Lúc đó vào khoảng 11 giờ sáng, trời nóng kinh khủng, mọi người buộc phải ở trong nhà. Benedict phải nằm nhà, rất tiếc là không được ra ngoài săn sâu bọ. Ông nằm mãi rồi thiêu thiêu ngủ lúc nào không biết. Chợt có tiếng vù vù bên tai. Ông ngồi nhổm dậy và kêu, đúng là một con tiết chi. Ông ngồi im như tượng gỗ, lắng tai nghe. Một con sâu ở xa bay đến lượn quanh Benedict nhiều vòng, rồi bỗng dưng đậu vào đỉnh đầu ông. Trên đời Benedict chưa từng có những phút giây hồi hộp như thế bao giờ. Một giống tiết chi mới lạ của châu Phi đang ở trên đầu ông, nhưng ông không sao quan sát nó được. Ước gì đã đứng cạnh mắt ông độ một đốt tay để ông ngắm thì thú biết chừng nào. Điều ước muốn đó được thực hiện ngay. Con sâu bò trên đầu đến 20 vòng rồi tụt xuống giữa trán, đến giữa hàng lông mi trên đỉnh mũi của ông và ngập ngừng không tiếng nữa. Lúc đó trái tim ông đập dồn dập, không biết con sâu quý này sẽ tiếp tục bò xuống cho ông nhìn thấy hay lại bò trở lên. May sao nó bò xuống. Ông cảm thấy những bàn chân lông lá của nó từ từ di chuyển xuống đầu mũi ông. Con sâu đứng yên ở giữa hai cánh mũi phập phồng của ông, trên đường sống mũi hơi gồ của nhà thông thái, nơi trời sinh cốt để đeo kính. Sau cùng nó tiến hẳn ra đầu mũi của ông. Con sâu đã khéo chọn một chỗ đắc địa nhất cho nó, hay nói đúng là cho nhà côn trùng học. Benedict sung sướng quá kêu thầm, à con sâu măng. Không may lúc đó do nín thở mãi nên ông muốn hắt hơi. Con sâu thấy chỗ đậu lung lay, liền đạp chân mở cánh và bay vù. Benedict vừa phát ra một tiếng hắt hơi, vừa đưa tay lên mũi vồ. Nhưng ông không tóm được con sâu, mà chỉ tóm được đúng mũi mình. Benedict kêu lên, con quái này hớm thật. Tuy nhiên ông vẫn bình tĩnh, vì ông biết giống sâu này không ai đuổi bắt nó, thì nó bò hoặc bay la cà từng quãng ngắn một. Ông liền quỳ xuống đất và cúi đầu tìm. Quả nhiên ông thấy một điểm đen cách mắt ông chừng hai gang đang di chuyển trong một vệt nắng từ khe cửa rọi vào. Cứ thế này mà quan sát thì hay hơn, miễn là đừng để nó biến mất. Ta có dư thì giờ, lúc nào ta bắt nó mà chẳng được. Benedict tự nhủ một mình và cứ bò theo con sâu. Một lát sau ông bò ra khỏi lều dưới ánh nắng chang chang. Nửa giờ sau ông đã tới chân hàng rào bao quanh trại. Con sâu bò đến gần một lỗ hổng liền chui tọt qua. Đó là một hang thông ra ngoài hàng rào. Benedict thất vọng, nhưng thấy cái hang khá rộng, liền lách mình chui theo, không biết rằng mình đang bò qua dưới hàng rào để ra ngoài. Rủi cho nhà thông thái, hàng rào đó lại tiếp giáp với một khu rừng rậm phía bắc địa phận thị trấn Kazonde, trên một diện tích rộng mấy dặm vuông. Con sâu bắt đầu bò nhanh và nhảy từng quãng ngắn. Benedict cũng bò và nhảy theo, nhưng cứ vồ hụt hoài. Đá đất lởm chởm, hai đầu gối và hai bàn tay ông đều xây xác và rướm máu. Con sầu cứ như treo nhà thông thái. Nó nhảy thẳng, nó nhảy ngang, rồi lại, nhảy ngược trở lại. Benedict hoa cả mắt, vồ lung tung, xong chẳng ăn thua gì. Cuối cùng, đến gần một đám cây xanh, nó vỗ cánh bay qua tai Benedict, phát ra những tiếng vo vo. Như thể chào tạm biệt nhà thông thái, rồi đáp vào đám cây gần đó. À, mày định trốn hả? Có đi đằng trời, tao đuổi đến cùng, mày không thoát khỏi tay tao đâu. Benedict tưởng thế và quên hẳn rằng mắt ông cận thị, lại không có kính thì nhìn làm sao được một con sâu nhỏ xíu nhảy trong đám lá xanh rậm rạp. Tức quá ông mất bình tĩnh và phát điên lên. Ông không biết rằng đúng ở chỗ này là ông đã vượt khỏi trại Anves. Ông đã thoát khỏi vòng nô lệ. Tất cả tâm trí ông chỉ để vào con sâu. Một con sâu sẽ làm vinh dự cho cái hộp sắt của ông. Thế rồi ông rượt theo con sâu, lúc vồ, lúc đập, hai cánh tay giơ lên hạ xuống như máy. Trong xa chẳng khác gì một người đang vội vã bổ củi hoặc cuốc nương. Trong khi ông hăng say rượt sâu đến đám cây tùm, chợt có một bóng đen to, lớn nhảy xổ ra và vồ lấy ông, rồi mang vào rừng sâu mất tích. 15. Một thầy pháp cao tay. Hôm đó là ngày 17 tháng 6, khi bà Weldon không thấy Benedict về ăn cơm chiều như thường lệ. Bà hoảng hốt chờ đợi, rồi bà đi quanh vườn tìm nhưng chẳng thấy tăm hơi. Benedict không thể bỏ đi vì còn cái hộp sắt tay và bộ sưu tập côn trùng châu Phi nữa. Bà đoán có lẽ Anves đã bắt Benedict rồi. Nhưng bà thấy Anves rất tức giận khi được tin Benedict mất tích, nên bà biết ngay là bà đã nghĩ sai. Thế là ông đã tự ý thoát thân. Nhưng sao ông lại không nói riêng cho bà biết? Anves lập tức sai gia nhân tìm Benedict. Chúng khám phá ra chỗ thông với khu rừng. Anves biết anh chàng bắt sâu bọ đã vượt qua lối đó. Y buồn quá, vì mất Benedict thì số tiền chuộc sẽ giảm đi. Ngày hôm đó, Anves ra lệnh cho gia nhân canh phòng cẩn mật cả trong lẫn ngoài trại. Thế là bà Weldon cùng con không còn tự do dạo vườn như trước. Sau đó một tai biến bất thường xảy ra trong hạt. Từ ngày 19, những trận mưa như thác bắt đầu trút xuống và làm ngập lụt cả miền Kazonde. Trong trại, bà Weldon chỉ thấy khó chịu, chứ ở bên ngoài dân rất cực khổ. Những cánh đồng lúa chín, những nương rau xanh tốt đều bị nước mưa bao phủ hoặc cuốn hết. Nhân dân mất mùa, sự đói kém bày ra trước mắt. Nữ hoàng Moira và các triều thần ngơ ngác không biết làm cách nào để chống thủy tai. Người ta liền cầu cứu thầy bùa, không phải các thầy bùa tầm thường chuyên lên đồng chữa bệnh hay chuyên nghề bói toán kiếm ăn, mà là những thầy bùa phù thủy cao tay, các Manstangat, có phép hồ phòng hoán vũ. Vì thế các danh sư xa gần đều được mời đến, có thầy đọc kinh đọc kệ, trống phách in ỏi, có thầy luyện bùa và các thứ vỏ cây huyền bí cho vào cái sừng trâu có ba lỗ nhỏ ở đầu, rồi phùng má trợn mắt thổi vọt ra những viên đạn nhão để bắn tà ma. Có thầy lại niệm thần chú rồi khạc nhổ vào mặt các quan to nhất trong triều, cho rằng sự hiện diện của các vị này đã làm xui cho xứ sở. Nhưng tất cả công sức, tất cả phù phép đó đều vô hiệu. Mưa vẫn hoàng mưa. May sao có người mách nữ hoàng Moira. Ở miền núi phía bắc Angola có một pháp sư danh tiếng, có phép thần thông biến hóa và đã từng dùng âm binh đẩy lui các giống hùm, beo, sư tử tác hại. Nữ hoàng cả mừng, liền sai người thỉnh cầu pháp sư. Sáng ngày 25 tháng 6, dân chúng xôn xao được tin pháp sư đã đến Kazonde. Pháp sư tiến thẳng vào kinh thành, dân chúng lũ lượt đổ ra xem. Lúc đó trời bỗng ngớt mưa, gió như sắp đổi chiều. Sự thay đổi bất thần đó phù hợp với việc giáng lâm của pháp sư như báo một điềm lành, làm cho muôn người xúc động. Mỗi khi thầy phù thủy về các làng trừ tà chữa bệnh thì thường đi từng bọn từ 3 đến 5 người. Nhưng lần này pháp sư có một mình. Pháp sư người da đen, thân hình cao lớn vạm vỡ, mình trần, trên ngực vạch những vằn trắng bằng đất cao lanh, ngang lưng mặc một tấm xiêm kết bằng cỏ, cổ đeo một chuỗi sọ chim khô. Đầu ông đội một thứ mũ dạ nạm hạt trai, chung quanh cắm những chiếc lông dài xanh biếc đốm trắng. Lưng ông dắt một dải bằng đồng bóng loáng, chung quanh đeo hàng trăm cái chuông nhỏ kêu len keng, vang hơn tiếng nhạc của những con lừa Tây Ban Nha. Đó là kiểu ăn mặc sang trọng nhất của các thầy phù thủy ở Trung Phi. Pháp sư chỉ ra hiệu và không nói năng gì. Người ta khám phá ra là pháp sư câm. Nhưng quý tướng đó càng làm tăng phần trọng vọng của đám người mê tín. Trước hết, pháp sư đi vòng quanh khu đất rộng, khoa tay dậm chân hình như ra hiệu với trời. Dân chúng nối đuôi theo sau, bắt chước hệt cử chỉ của pháp sư, khiến người ta có cảm tưởng là diễn trò. Thinh linh, pháp sư rẽ vào phố chính đến thẳng dinh của nữ hoàng. Được báo trước, nữ hoàng Moira cùng các quan tùy tùng đã ra trước định đón tiếp. Pháp sư uốn lưng cúi rạp xuống tận đất và ngẩng đầu lên một cách rất trang nghiêm cung kính. Thi lễ xong, pháp sư giơ tay trỏ những đám mây đen đang kéo ngang trời, đưa tay từ đông sang tây, xong từ tây sang đông và quay tít mấy vòng. Đoạn ông úp hai bàn tay như ấn xuống đất và lắc đầu ra chiều thất vọng. Lớp kịch câm đó ngụ ý rằng những đám mây đen kia sẽ từ đông sang tây ùng ùng kéo đến vô tận, khó trấn áp nổi. Nữ hoàng thấy thế mất cả hồn vía, bất giác giơ tay lặp đi lặp lại những cử chỉ nói trên của pháp sư. Đình thần thấy vậy cũng bắt chước khoáng tay lên trời múa may bắt quyết. Dân chúng hồi hộp chờ đợi phép màu. Bỗng mưa lại đổ xuống dữ dội hơn trước. Dân chúng la ó rầm rĩ, cho rằng thầy bùa này cũng chẳng hay ho gì hơn các thầy bùa trước. Họ chạy ra vây chặt lấy thầy phù thủy câm, miệng rủa, giơ tay nắm đấm tua tủa. Rồi bất ngờ trước sự ngạc nhiên của thành phố và triều đình, pháp sư nắm lấy tay nữ hoàng đáng sợ của Kazande. Một vài triều thần muốn chống lại quyết liệt hành động đó, nhưng lập tức Maganga nắm lấy cổ người gần nhất quẳng ra xa. Hoàng hậu tỏ ra phản đối hành động tự hào này. Đáng nhẽ cười, bà nhăn nhó nhìn pháp sư trong khi ông kéo bà ta chạy nhanh và đám đông cũng ùa theo. Lần này phù thủy kéo bà chạy tới thương điếm của Anves. Chẳng bao lâu đã tới cổng đang đóng. Chỉ hít vai một cái, cánh cổng đã đổ xuống và ông ta kéo hoàng hậu vào bên trong thương điếm. Tay buông nô lệ, binh lính, nô lệ ao tới để trừng trị người cả gan dám hít cánh cổng đổ xuống mà không đợi người ta mở. Tuy nhiên khi thấy hoàng hậu không phản đối gì, chúng dừng lại kính cẩn. Chắc Anves định hỏi điều gì khiến bà vinh dự đến thăm, nhưng pháp sư không để hắn tiến hành, lại nhảy múa sôi động hơn, làm giãn đám đông ra tạo thành một khoảng trống rộng quanh mình. Ông ta dùng tay chỉ những đám mây, đe dọa, phù phép rồi làm động tác dừng lại và sau đó xua chúng đi. Đôi má to lớn của ông phồng lên và ông thổi vào những đám hơi nước nặng nề đó như có sức mạnh làm chúng tan được. Rồi ông vươn người như muốn ngăn những đám mây đang bay và người ta thấy thân hình đồ sộ của ông, cho phép tóm được chúng. Hoàng hậu mê tín Moira được nắm tay, không tự chủ được nữa. Bà kêu lên thảng thốt và tự làm theo các động tác của pháp sư. Các quần thần, đám đông làm theo mụ và những tiếng khàn đục của vị phù thủy câm khuất đi giữa tiếng hát, tiếng kêu, tiếng hú vang vang của thổ dân. Những đám mây có dừng dâng lên không? Chúng có tan đi trước pháp thuật của phù thủy mới? Khi hoàng hậu và thần dân hình dung sẽ trừ khử được tà ma gây ra bao nhiêu mưa giông, thì trời có rạng ra, lúc rạng đông, lại tối sầm hơn, những giọt mưa nặng hạt gieo xuống đất. Thế là đám đông thay đổi. Thầy Maganga này cũng chẳng hơn gì những người khác. Chỉ cần hoàng hậu nhíu mày lại là ông sẽ bị cắt tay. Thổ dân khép vòng vây lại quanh pháp sư, những nắm đấm giơ lên đe dọa. Chợt, một sự kiện làm thay đổi hẳn thái độ, thù địch. Pháp sư bình tĩnh nhìn quanh bãi rộng một lượt. Thốt nhiên, pháp sư giơ tay từ từ trở về một góc làm cho mọi người im bặt. Họ quay cả về phía đó. Có hai mẹ con người da trắng đứng xem. Đó là bà Weldon và Jack. Nghe các pháp sư làm lễ, liền theo người gác trại đến xem. Pháp sư trở vào chỗ người da trắng, rồi trỏ lên trời. Thôi đúng rồi, chính vì họ mà sinh ra nạn mưa lụt này. Nữ hoàng tức giận trợn mắt, giơ tay hăm dọa dân bản xứ vừa nguyền rủa vừa xông vào chỗ bà Weldon. Bà hết hồn, ôm chặt lấy con, luống cuống không biết chạy đi đâu. Pháp sư cũng sấn lại chỗ đó. Mọi người dạt ra hai bên, nhường lối đi cho pháp sư, có cách trừng trị. Anves cũng có mặt ở đó. Hắn xám mặt lo sợ cho số phận, những con tin rất quý giá đối với hắn, nhưng không biết làm thế nào. Pháp sư hùng hổ giật lấy đứa bé trong cánh tay người mẹ, rồi cầm giơ cao lên trời như sắp quật xuống đất để làm hả lòng những hung thần ác quỷ. Bà Weldon rú lên một tiếng và lăn ra bất tỉnh. Trong khi đó, pháp sư quay lại ra hiệu cho nữ hoàng yên trí để mình ra tay giải độc. Rồi một tay siết chặt đứa bé, một tay xốc người mẹ lên vai, chạy quanh bãi rộng khác nào như con cọp đang cõng hai con nai tha đi. Pháp sư chạy đều đều, lúc ngửa mặt lên trời, lúc đá chân về phía trước, có vẻ giận dữ muốn quật hai nạn nhân xuống đất. Công chúng rầm rập chạy theo sau, tiếng hò hét chấn động cả kinh thành. Pháp sư chạy mỗi lúc một nhanh, công chúng theo sau đã thấy mệt. Chợt pháp sư ra thẳng đường cái, vào một cánh rừng rậm, đường dài hơn 3 dặm mà không tỏ ra mệt mỏi. Dân chúng chạy sau cứ ít dần đi vì không theo kịp. Cuối cùng ngoảnh lại chẳng còn ai cả. Pháp sư vác hai nạn nhân đến bờ một con sông, dòng nước cuồn cuộn chảy về phía bắc. Ở đây, sau một bụi cây tầm, một chiếc thuyền gỗ phủ đầy cỏ tranh đã neo tại đó. Pháp sư vác hai nạn nhân bước xuống thuyền, lấy chân đẩy thuyền theo dòng nước trôi đi vùng vụt. Sau đó pháp sư câm lên tiếng: "Thưa thuyền trưởng, xin trình thuyền trưởng, tôi đã đưa bà Weldon và em Jack về đây. Chúng ta khởi hành. Bây giờ tha hồ cho mưa dội xuống đầu bọn khờ dại thành Cazander."